Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 6 năm 2016. Các giới chức Anh và Liên hiệp châu Âu đang ra sức ứng phó với chấn động của việc cử tri Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến London hôm nay để tìm cách điều giải những chia rẽ và bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ.
The most important thing is that all of us as leaders work together.
Một tin khác đáng chú ý là Liên Hiệp Quốc tiếp tục thu thập chứng cứ để truy tố các lãnh đạo của Bắc Triều Tiên về tội ác chống nhân loại. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nhật Bản ứng phó với cơn sóng thần Brexit, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ bình thường hóa quan hệ, và máy bay Singapore Airlines bốc cháy ngay trên đường băng.
Cũng trong chương trình phát thanh này, sau phần tin về Việt Nam sẽ có bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney. Ngoài ra, chúng tôi cũng có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Vụ khủng hoảng Anh hôm nay trở nên nghiêm trọng hơn trong lúc các giới chức Anh và Liên hiệp châu Âu ra sức ứng phó với chấn động của việc cử tri Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu, làm cho nước này rơi vào tình trạng mà một số người mô tả là vụ rối ren tệ hại nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Luis Ramirez của đài VOA tại London.
Với hy vọng giảm thiểu sự bất an vào lúc các thị trường tài chính mở cửa sáng nay, Bộ trưởng Tài chính Anh ông George Osborne đã đưa ra một thông cáo nói rằng kinh tế Anh đang trên cơ bản là vững mạnh và nước Anh tiếp tục mở cửa cho doanh nghiệp. Trong những vụ giao dịch sáng nay, các thị trường ở Âu Châu sụt giá nhưng không sụt mạnh như hôm thứ Sáu, là ngày mà chỉ số FTSE của thị trường London giảm tới 8% trước khi phục hồi đôi chút để kết thúc ngày giao dịch với mức sụt giảm hơn 3%. Tỷ giá của đồng bảng Anh sáng nay cũng tiếp tục sụt giảm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry sẽ đến London ngày hôm nay để tìm cách điều giải những sự chia rẽ sâu sắc và bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ. Ông Kerry có mặt tại Roma hôm Chủ nhật để bàn về tiến trình hòa bình Trung Đông đang bị bế tắc, và ông đã quyết định vào phút chót là sẽ đến Brussels và London để ứng phó với vụ khủng hoảng Brexit. Ngày hôm qua, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu như sau về vụ khủng hoảng này.
The most important thing is that all of us as leaders work together.
Điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta, trong tư cách là những nhà lãnh đạo, làm việc chung với nhau để mang lại sự liên tục và sự chắc chắn càng nhiều càng tốt, để cho thị trường biết được là có những cách thức để giảm thiểu tối đa những sự xáo trộn, có những cách thức để tiến tới một cách khôn khéo nhằm bảo vệ những giá trị và những quyền lợi chung của chúng ta.
Tại lục địa Âu Châu, những yêu cầu của các nước sáng lập Liên hiệp Âu Châu đòi Anh phải rời khỏi Liên hiệp một cách nhanh chóng đã được xoa dịu bởi Thủ tướng Đức Angela Merkel, là người đã hô hào cho một sự chia tay có tính chất hòa hoãn và có trật tự. Chánh văn phòng Thủ tướng Đức ông Peter Altmaier nói, các chính khách ở London nên dành thời giờ để xem xét lại những hậu quả của quyết định Brexit, nhưng tôi muốn nhấn mạnh là quyết định Brexit không phải là Brexit. Các nhà quan sát cho rằng tuyên bố đó phát xuất từ những đồn đoán là dân Anh có thể đảo ngược quyết định. Trên lý thuyết thì một sự đảo ngược như vậy có thể xảy ra. Lá phiếu hôm thứ Năm tuần trước chỉ hỏi là Anh nên rời khỏi hay nên ở lại trong Liên hiệp Âu Châu. Và cuộc đầu phiếu đó là một biện pháp có tính chất tư vấn và không có tính chất cưỡng hành. Do đó chính phủ có thể hành động theo ý kiến của cử tri mà cũng có thể không hành động như vậy. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng có phần chắc là một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ nhì về vấn đề này sẽ không diễn ra. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đã đạt mức 72%, tức là mức cao nhất trong một cuộc đầu phiếu cấp quốc gia ở Anh kể từ năm 1992. Để khởi động tiến trình ra đi và bắt đầu thương thuyết cho một cuộc chia tay thì chính phủ Anh phải viện tới điều 50 của Hiệp ước EU. Câu hỏi ai sẽ làm chuyện đó và khi nào vẫn chưa có lời giải đáp, trong lúc nước Anh trải qua vụ khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên. Hiện chưa rõ ai sẽ lên nắm quyền và khởi động tiến trình Brexit sau khi Thủ tướng David Cameron thuộc đảng Bảo thủ từ chức. Ngày hôm nay, một số người trong đảng lao động đã yêu cầu lãnh tụ Jeremy Corbyn rút lui sau khi 12 thành viên của nội các trong bóng mờ của ông tuyên bố từ chức. Những người chỉ trích cho rằng ông Corbyn đã không tranh thủ được sự ủng hộ bên trong đảng lao động để đánh bại chủ trương rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Ông Stephen Kinnock, dân biểu thuộc đảng lao động, đã phát biểu như sau.
In my opinion, the new leader of the Conservative Party will have to call a general election to get a fresh mandate.
Theo tôi, nhà lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ sẽ phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử để có một nhiệm quyền mới vào mùa thu năm nay. Câu hỏi lớn nhất mà ông Jeremy Corbyn phải trả lời là ông ấy có thật tâm tin rằng ông là nhà lãnh đạo thích hợp của đảng chúng ta để đưa chúng ta tiến vào cuộc tổng tuyển cử đó hay không, nhất là trong bối cảnh của một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp là điều đình cho việc nước Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu.
Trong khi đó, một thỉnh nguyện thư yêu cầu tổ chức lại cuộc trưng cầu dân ý đã có được hơn 3 triệu chữ ký. Các nhà phân tích nói rằng điều này hầu như chắc chắn sẽ làm bùng ra một cuộc tranh luận tại Quốc hội và gây thêm chia rẽ trong cả hai đảng Bảo thủ và Lao động. Những mối căng thẳng ở Anh cũng đã trở nên tệ hại hơn vì những báo cáo về hành vi thù hằn nhắm vào người di dân. Sở Cảnh sát London cho biết họ đang điều tra những vụ tấn công bị cho là có động cơ chủng tộc, trong đó có vụ vẽ bậy trên tường của Trung tâm Văn hóa Ba Lan trong khu Hammersmith của vùng Tây London. Một số cư dân cho biết họ đã tìm thấy trong hộp thư của họ những tấm cạc ghi những từ ngữ xúc phạm người Ba Lan. Căng thẳng và cảm giác bất an đang ở mức cao trong các cộng đồng người di dân sau cuộc trưng cầu dân ý, bởi vì vấn đề di dân là một vấn đề then chốt đã thúc đẩy nhiều người bỏ phiếu tán thành đề nghị rời khỏi Liên hiệp Âu Châu.
Trong khi đó, thưa quý vị, tại châu Á, thị trường chứng khoán Nhật Bản hồi phục ngày hôm nay nhờ lời trấn an của Thủ tướng nước này, trong khi các thị trường mới nổi ở châu Á vẫn chịu áp lực trước tình trạng bất ổn sau kết quả trưng cầu dân ý, theo đó Anh sẽ rời Liên hiệp châu Âu. Chỉ số Nikkei ở Tokyo hôm nay tăng 357 điểm lúc đóng cửa, tức là tăng khoảng 2,4% sau khi sụt giảm gần 8% thứ sáu tuần trước. Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu, xin trích, tôi đã yêu cầu Ngân hàng Nhật Bản hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng trung ương của khối các quốc gia phát triển G7 để có các bước đi cần thiết nhằm ổn định nền kinh tế và các thị trường tài chính. Ông cũng nói thêm rằng, ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản theo dõi chặt chẽ các thị trường tiền tệ cùng với ngân hàng trung ương của nước này. Hiện có đồn đoán rằng Nhật Bản sẽ phá vỡ cam kết của các đối tác G7 về việc không can thiệp vào thị trường tiền tệ sau khi đồng yên tăng mạnh so với đồng đô la vì kết quả trưng cầu dân ý ở Anh. Đồng yên hiện tăng hơn 15% so với đồng đô la kể từ đầu năm nay, và xu thế này đang gây thách thức cho nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của Nhật Bản, mà hiện đang gặp khó khăn vì nó khiến các sản phẩm làm ra tại Nhật đắt đỏ hơn. Các quan chức chính phủ Nhật và các giám đốc điều hành doanh nghiệp hôm nay đã họp bàn để chia sẻ quan ngại của họ về tác động kinh tế từ cuộc trưng cầu dân ý chưa có tiền lệ. Trong nỗ lực trấn an các nhà đầu tư, cũng như thị trường toàn cầu, Bộ trưởng Tài chính Anh đã lần đầu tiên phát biểu và tuyên bố rằng chính phủ của nước ông đã chuẩn bị sẵn cho kế hoạch rời EU. Ông Osborne nói rằng nền kinh tế Anh hiện mạnh nhất có thể để đương đầu với thách thức mà đất nước đang đối mặt. Các nhà đầu tư trên khắp thế giới hiện vẫn lo ngại rằng bước đi của Anh có thể dẫn tới sự sụp đổ của Liên hiệp châu Âu, và điều đó lại càng khiến đồng euro chịu áp lực giảm giá trên thị trường tiền tệ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSY PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Kể từ giữa tháng 6, trang web VOA tiếng Việt sẽ chuyển sang dùng giao diện được thiết kế có tính đáp ứng với tất cả các loại màn hình. Với giao diện mới, nội dung của VOA có thể đọc được trên mọi thiết bị, từ điện thoại tới máy tính bảng của tất cả các loại nhãn hiệu. Thiết kế tối giản giúp trang web voatiengviet.com trình bày những hình ảnh đẹp mắt, nội dung rõ ràng và đồng nhất trên mọi thiết bị. Chúng tôi mong nhận được phản hồi của quý vị. Nếu quý vị có ý kiến hoặc thắc mắc về giao diện mới hoặc không thể xem được nội dung trên web, xin email cho Ban Việt ngữ tại địa chỉ vietnamese@voanews.com hoặc trên trang Facebook của chúng tôi tại facebook.com/voatiengviet. Và bây giờ, Anton cùng với Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc thăm Việt Nam. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì thăm Việt Nam hôm 27 tháng 6 theo lịch đã có từ trước nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước vào lúc mối quan hệ này đang bị căng thẳng bởi những tranh chấp ở Biển Đông. Trong chuyến thăm, ông Dương cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh làm đồng chủ tọa Ban chỉ đạo về hợp tác song phương Việt-Trung có mục tiêu tăng cường quan hệ và giải quyết tranh chấp. Phát biểu sau khi đón ông Dương, ông Phạm Bình Minh nói: "Chúng tôi vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước trong thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, cho dù có một số vấn đề còn tồn tại cần giải quyết." Chuyến thăm của ông Dương, người có cấp bậc cao hơn Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, diễn ra vào lúc Trung Quốc giáo diết vận động để các nước khác xem nhẹ một phán quyết sắp được một tòa quốc tế đưa ra có thể làm suy yếu lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông. Các chuyên gia cho rằng ông Dương có phần chắc sẽ không tìm cách giành lấy sự thông cảm từ Việt Nam, vốn là nước có vấn đề về lòng tin đối với Trung Quốc. Gần đây, Việt Nam cũng trở nên gần gũi hơn với Philippines. Ông Trần Công Trục, trưởng ban biên giới chính phủ, nói ông Dương có thể cố gắng vận động các nhà lãnh đạo Việt Nam, song Việt Nam sẽ không thay đổi sự phản đối của mình đối với việc Trung Quốc đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông. Ông Hà Hoàng Hợp, một nhà học thuật làm cố vấn cho chính phủ, nói không có nghị trình bí mật trong chuyến thăm của ông Dương và sẽ không có thỏa hiệp nào về Biển Đông. Mặc dù Việt Nam không tham gia cùng Philippines trong việc khiếu nại về các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại tòa trọng tài ở La Hay, song Việt Nam sẽ có lợi nếu tòa ra phán quyết tích cực cho Philippines. Hà Nội đã đồng thanh cùng Manila trong các lời phản đối về việc Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo và những cơ sở quân sự tại những nơi ở đó. Việt Nam cũng phản đối các hành vi của lực lượng tuần duyên Trung Quốc và những vụ mà Việt Nam cho là Trung Quốc vi phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo dự liệu, phán quyết của tòa La Hay sẽ được đưa ra trong vài tuần tới. Nhiều người đang lo ngại về những phản ứng của Trung Quốc trong trường hợp phán quyết này bất lợi cho nước này. Truyền thông Việt Nam bị đánh giá thấp hơn truyền hình Đài Loan trong đưa tin về cá chết. Hồi tuần trước, kênh truyền hình PTS của Đài Loan đã hai lần phát sóng phóng sự dài 60 phút về thảm họa cá chết ở các tỉnh miền Trung Việt Nam gây sự chú ý lớn tại đảo quốc này. Phóng sự mô tả sự kiện cá chết hàng loạt dọc bờ biển 4 tỉnh của Việt Nam và nhấn mạnh nạn cá chết đã làm cho cuộc sống của người dân Hà Tĩnh rơi vào cảnh khó khăn. Trả lời các phóng viên Đài Loan, nhiều người dân địa phương cho biết ngoài sinh kế bị ảnh hưởng trầm trọng, sau khi ăn phải cá trong vùng ô nhiễm, sức khỏe của họ cũng bị ảnh hưởng. Họ cũng cáo buộc thẳng thừng trong phóng sự rằng chính Formosa là nguyên nhân gây ra tai họa cho cái chết của cá. Các phóng viên của PTS đã đưa vào phóng sự nhiều ý kiến tại Đài Loan yêu cầu làm rõ vai trò của tập đoàn Formosa vốn bị nghi là nguyên nhân số 1 gây ra vụ ô nhiễm biển nghiêm trọng tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Rất nhiều người Việt Nam đã chia sẻ phóng sự đó trên mạng Internet. Báo chí chính thống của Việt Nam cũng trích đăng nội dung của phóng sự. Nhiều người Việt Nam đã so sánh lượng thông tin và tính cân bằng trong phóng sự của PTS với những tin bài của truyền thông Việt Nam. Bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, họ cho rằng truyền thông của Việt Nam đã không dám làm những phóng sự có chiều sâu và phản ánh được mối lo, các suy nghĩ của người dân Việt Nam như các đồng nghiệp nước ngoài đến từ Đài Loan. Họ cũng đặt ra câu hỏi vì sao sự việc xảy ra trên đất Việt Nam mà các phóng viên trong nước lại không đưa tin được tương tự mà phải đăng lại phóng sự của nước ngoài. Bình luận về sự hơn kém giữa báo chí Việt Nam và Đài Loan trong việc đưa tin về vụ cá chết, bà Phạm Đoan Trang, một cựu ký giả và nay là một nhà hoạt động vì các quyền tự do, nói với VOA.
Thông ngoại chính thống của Việt Nam thua hẳn truyền thông của Đài Loan trong cái vụ này. Chúng ta cũng nghĩ là cái sự kiện này xảy ra ở Việt Nam mà chúng ta đã không thực hiện được, trong khi đó họ lại sang Việt Nam họ thực hiện. Tôi cũng có may mắn là được biết đến quá trình làm việc của những đồng nghiệp Đài Loan ở Việt Nam. Tôi biết là họ cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Nhưng tôi khi tôi xem những phóng sự của họ, thật sự tôi phóng sự của họ rất là cảm động, bởi vì tôi thấy những chi tiết, tôi thấy là họ rất là lăn lộn, họ rất là bám sát hiện trường, lắng nghe nhiều bên. Nếu mà là phóng sự như vậy, về mặt nghiệp vụ, về mặt chất lượng của những phóng sự, về mặt tốc độ, về mặt truyền thống của Việt Nam, cô là rồi.
Bà Trang chỉ ra rằng truyền thông của Việt Nam nói chung và đài truyền hình quốc gia VTV nói riêng cũng làm ra các phóng sự về nạn cá chết ở miền Trung, song chỉ tiếp xúc một phía. Bà cũng nhận xét trong khi không đưa tin đầy đủ, toàn diện về vụ khủng hoảng, truyền thông của Việt Nam lại sâu sát quá và rất xuất sắc trong việc vu cáo về các nhà hoạt động đòi thông tin minh bạch về nạn ô nhiễm biển và khủng hoảng cá chết. Trong khi đó, là người trực tiếp làm việc với các nhà báo Đài Loan, bà Trang cho rằng phóng sự của PTS có giá trị và gây xúc động vì nó cho thấy sự quan tâm đến những thân phận của người dân và nhân quyền.
Họ quan tâm là người dân sống ra sao, họ quan tâm là quy mô nó lớn như thế nào, ảnh hưởng người dân ra sao, những biểu tình gì ra sao, nhân dân rất quan tâm, họ quan tâm đến nhân quyền, họ đặc biệt quan tâm đến sự kiện là biểu tình.
Lý giải tại sao VTV, đài truyền hình quốc gia của Việt Nam có đủ các lợi thế về nhân lực, nguồn lực to lớn tại chỗ, cũng như các thuận lợi về mặt pháp lý, song đã không làm ra một phóng sự toàn diện phản ánh quan điểm những người dân bị ảnh hưởng. Bà Trang nêu ra sự khác biệt giữa VTV nói riêng, báo chí Việt Nam nói chung và báo chí Đài Loan như sau.
Họ có đủ mọi lợi thế, nhưng với từng đó, mọi lợi thế họ không làm được. Bởi vì suy nghĩ của họ về trong khuôn, họ không nghĩ về người dân, mặc dù họ tưởng là họ nghĩ về người dân, nhưng thực ra không phải. Những gì họ làm là chuyên về giải thích đường lối của nhà nước, ủng hộ nhà nước là tốt nhất, giải thích đường lối của nhà nước, giải thích những khó khăn, những bất lợi mà nhà nước đang gặp phải, mà quan chức Việt Nam đang gặp phải trong chuyện giải quyết những thảm họa môi trường này, tức là họ đứng về phía chính quyền, chưa phải đứng về phía người dân, mặc dù họ tưởng là họ đứng về phía người dân. Đó là khác biệt căn bản giữa phóng viên của Việt Nam.
Mặc dù nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng phóng sự của truyền hình Đài Loan phần nào động chạm đến lòng tự ái nghề nghiệp của báo giới Việt Nam, song họ cũng cho rằng có phần chắc là các nhà báo Việt Nam sẽ vẫn chọn phương án an toàn là làm theo các chỉ đạo từ nhà nước.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, Hải quân Australia mới chặn một tàu chở 21 người xin tị nạn Việt Nam ở vùng biển Timor, rồi sau đó xử lý và buộc những người này phải trở về nước. Đây là chiếc thuyền thứ ba từ Việt Nam bị Hải quân Australia chặn trong vòng 14 tháng qua. Vụ bắt giữ được tiến hành ít lâu sau khi Việt Nam kết án 4 thuyền nhân bị Australia trả về, dù chính quyền Hà Nội và Canberra từng cam kết rằng họ sẽ không bị truy tố hay trừng phạt vì tìm cách tới Australia. Hôm 26 tháng 5, tòa án ở tỉnh Bình Thuận kết án 4 người nhiều tháng tù về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép theo Điều 275 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, tổ chức Human Rights Watch đã kêu gọi hủy bỏ ngay lập tức mọi cáo buộc liên quan đến hành vi vượt biên trái phép với những thuyền nhân bị Úc trả về. Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa ngoài nước ngoài ra vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trong khi thành tích nhân quyền tồi tệ của Bắc Triều Tiên bị che phủ vì những vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn có tính cách khiêu khích mới đây của Bình Nhưỡng, Liên Hiệp Quốc tiếp tục thu thập chứng cứ để truy tố Kim Jong-un và các cấp lãnh đạo của ông này về những tội ác chống nhân loại. Từ Seoul, thông tin viên Brian Patton của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Thu Tâm trình bày sau đây.
Vào năm 2014, một ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, viết tắt là COI, công bố một phúc trình, trong đó nói tới một mạng lưới các nhà tù chính trị giam giữ 120.000 người và một danh sách những vụ tàn sát bao gồm thủ tiêu, giết hại, nô dịch, tra tấn, bỏ tù, hãm hiếp, buộc phá thai và những bạo động tình dục khác. Phúc trình cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc đưa các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về những tội phạm chống nhân loại. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị đưa lãnh tụ Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng nghị quyết này bị chặn lại tại Hội đồng Bảo an vì đồng minh của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc và Nga chắc chắn sẽ phủ quyết nếu vấn đề này được đưa ra biểu quyết. Tuy nhiên, việc này vẫn tiếp tục được thực hiện bởi các tổ chức nhân quyền quốc tế và văn phòng Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để hình thành một vụ kiện chống lại các giới chức Bắc Triều Tiên. Nếu và khi nào chính phủ Kim Jong-un sụp đổ hay các giới chức nước này bị quy trách nhiệm tại một tòa án, Ông Majuki Darusman, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên, nói.
Điều này khá độc đáo khi ta so sánh với tập tục thông thường là việc đòi hỏi công lý được thực hiện sau khi có một sự kiện lớn xảy ra.
Ông Darusman và những nhà hoạt động nhân quyền khác có mặt tại Seoul ngày hôm nay để tham dự một diễn đàn về những điều cần phải làm thêm nhằm quy trách nhiệm cho các giới chức Bắc Triều Tiên về những vi phạm nhân quyền đang xảy ra tại quốc gia này. Năm ngoái, Liên Hiệp Quốc thành lập Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền OHCHR tại Seoul để thu thập các lời chứng và chứng cứ từ 30.000 người đạo tị Bắc Triều Tiên nhằm củng cố việc truy tố vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Bà Shin Paulsen, đại diện văn phòng OHCHR Seoul nói, tuy có tiến bộ chậm chạp nhưng khó có căn bản pháp lý để khởi kiện nếu chỉ căn cứ trên những lời chứng của những người đạo tị không thôi.
Having said that, verification is extremely difficult.
Việc kiểm chứng cực kỳ khó khăn và đây là một thách thức đang xảy ra, và đó là điều mà tôi nghĩ chúng ta phải dè dặt vì chúng ta không được tiếp cận với những gì xảy ra tại chỗ.
Là lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un chịu trách nhiệm tối hậu về những vụ tàn sát có hệ thống tại nước này. Và các nhà điều tra nói có những chỉ thị và tài liệu viết chứng tỏ ông có liên hệ trực tiếp với những tội ác. Ông Chris Galatios, một người bên vực nhân quyền làm việc cho cơ quan nhân quyền Bắc Triều Tiên, nói điều quan trọng là nêu tên những cá nhân rõ rệt ngoài nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên để cảnh báo những thủ phạm trung cấp trong các cơ quan an ninh là họ cũng có thể bị quy trách.
Chúng tôi biết những cơ quan này, chúng tôi biết hệ thống cấp bậc trong các cơ quan này, và chúng tôi cũng có nhiều danh sách ghi rõ tên tuổi của các giới chức vẫn đang còn làm việc, đang giữ những chức vụ tại các cơ quan này.
Tuy nhiên, ông Remco Brauker, một nhà phân tích về Bắc Triều Tiên tại trường đại học Leiden ở Hà Lan, nói cần phải có một số phân biệt giữa những người ra lệnh và những người thi hành. Và ông hy vọng vấn đề này cuối cùng sẽ được giải quyết tại một tòa án Bắc Triều Tiên vào một lúc nào đó, trong tương lai hơn là tòa án hình sự quốc tế.
Where does accountability stop when do people have no other choice?
Việc quy trách nhiệm này ngưng lại ở đâu? Khi nào mọi người không có cách lựa chọn nào khác là tuân lệnh? Đây là những vấn đề nên để cho người Bắc Triều Tiên quyết định.
Ngoài việc thành lập hồ sơ để đưa ra tòa, luật sư nhân quyền Charles Grenser thuộc công ty luật Perseus Strategies nói công khai thu nhập tài liệu về những hành vi tàn ác và có hệ thống cũng có thể hành động để củng cố quyền của các nạn nhân và những điều họ trải qua.
That what they went through was horrible, horrific, terrible.
The worst. Những gì họ trải qua thật khủng khiếp, điều tệ hại nhất có thể xảy ra. Việc một cá nhân đối xử với một cá nhân khác như vậy là không đúng, là bất hợp pháp theo luật quốc tế, và cộng đồng quốc tế công nhận là bất công đã xảy ra.
Trong khi việc mang những thủ phạm vi phạm nhân quyền và tàn sát ra trước công lý dường như khó xảy ra trong tương lai gần, các giới chức Liên Hiệp Quốc này và các nhà hoạt động nói môi trường chính trị một ngày nào đó sẽ thay đổi và họ tiếp tục chuẩn bị cho ngày này. Những chế tài mới của Liên Hiệp Quốc được áp đặt lên Bắc Triều Tiên tiếp sau những vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng rocket trước đây trong năm không có liên hệ rõ ràng với những vụ vi phạm nhân quyền tại nước này. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã xem việc Bắc Triều Tiên phổ biến vũ khí hạt nhân và những hành vi tàn ác đang tiếp diễn có thể là cơ sở để áp dụng thêm các biện pháp chế tài đơn phương. Trong năm nay, Nam Triều Tiên cũng chấp thuận những biện pháp mới để thu thập chứng cứ về những vụ vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên và làm việc để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.
Đã gần 2 tuần lễ trôi qua sau vụ nổ súng giết người hàng loạt lớn nhất ở Hoa Kỳ, bất kể những lời kêu gọi của công chúng đòi các luật lệ kiểm soát súng ống gắt gao hơn, Quốc hội vẫn ở trong thế bê tắc. Các nhà lập pháp dân chủ đã sử dụng một chiến thuật dân quyền thời thập niên 1960 để mô tả sự bất bình của họ. Thông tin viên VOA Caroline Presutti phân tích vụ nổ súng ở Orlando đã làm thay đổi cuộc tranh luận như thế nào trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày. You can help us. Call your
representative up. Đó là những lời hô hào hãy gọi điện thoại cho đại diện của mình vào lúc diễn ra một cuộc tranh chấp lịch sử hiếm thấy tại trụ sở Quốc hội, trong khi các đảng viên dân chủ bất bình trước tình trạng án binh bất động về các dự luật có liên quan đến súng ống. tổ chức một cuộc tọa kháng trước khi quốc hội nghỉ hè. Họ đã dùng Facebook và Periscope để phổ biến tin tức trực tiếp. You can help us win this
battle, America. Quý vị có thể giúp chúng tôi thắng cuộc chiến này, hỡi nước Mỹ.
Nhưng công chúng chia rẽ về việc làm đó, ngay cả sau vụ tấn công gây chết chóc tại hộp đêm ở Orlando. Một cuộc thăm dò do đài CNN thực hiện cho thấy 55% ủng hộ các luật lệ kiểm soát súng gay gắt hơn, nhưng sự ủng hộ dành cho một lệnh cấm sử dụng vũ khí tấn công, kể cả loại đã được sử dụng ở Orlando, đã nhảy lên tới mức 57% trong một cuộc thăm dò của đài CBS. Nhiều người quy trách cho sự vận động của các nhà sản xuất súng. The NRA does not run this country. We do, and we need to take it back. Bà này nói Hiệp hội Súng Quốc gia không điều hành đất nước này và chúng ta cần lấy lại sự kiểm soát. Một số người nói vụ tấn công khủng bố ở Orlando đã có một tác động đối nghịch và khiến mọi người sợ hãi muốn hành động, như ý kiến của ông Robert Cottrell thuộc trường Đại học George Washington. There are probably a fair number of people who
also think that Có lẽ có một số người đáng kể cũng nghĩ rằng có thể tôi cũng có thể có được một khẩu súng để bảo vệ cho mình, bởi vì có lẽ đây là một thời đại khủng bố mà cảnh sát có thể không sẵn sàng ở gần để làm việc đó.
Bởi lẽ quốc hội đang khựng lại, không đưa ra quyết định toàn quốc. Một số bang như Indiana đang thông qua luật lệ của riêng mình. Dân biểu dân chủ ở bang này, ông Ed Delaney, nói. There is literally no
hope. Gần như không có hy vọng nào là Washington sẽ làm gì. Tối cao pháp viện đã khẳng định rõ ràng chúng ta được phép hạn chế vũ khí tự động và chúng ta nên làm điều đó.
Orlando đã đem lại một trọng điểm mới cho cuộc vận động chống súng ống, đó là ngăn cấm những người bị nghi là phần tử khủng bố, những người nằm trong danh sách theo dõi của FBI hay trong danh sách cấm bay, không được mua súng. Nhưng ông Cottrell tiên đoán là sẽ không có thay đổi cơ bản nào về sở hữu súng trong nay mai. Một cuộc thăm dò của tổ chức Pew nhận thấy 2 trong số 5 người Mỹ có một khẩu súng.
Đây là bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, chấm dứt 6 năm sóng gió trong băng giao song phương. Hôm nay tại Rome, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng lệnh phong tỏa trên biển vì lý do an ninh đối với dải Gaza vẫn còn hiệu lực, nhưng viện trợ nhân đạo tới vùng này có thể được đưa qua các hải cảng của Israel. Nhà lãnh đạo Israel ngày hôm qua đã gặp Ngoại trưởng Mỹ ở Rome trước khi ra thông báo trên. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay nói tại Ankara rằng thỏa thuận giữa hai nước về cơ bản dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi năm 2010 sau khi Israel chặn một tàu chở hàng cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ tới dải Gaza, khi ấy đang chịu sự phong tỏa của Israel vì sự lãnh đạo của nhóm chiến binh Hamas. Vụ việc đã làm 10 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Kể từ đó, Ankara đã yêu cầu Israel đền bù và chấm dứt phong tỏa lãnh thổ Palestine. Theo thỏa thuận mới, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khôi phục toàn diện quan hệ ngoại giao và sẽ đưa trở lại mỗi nước đại sứ trong thời gian sớm nhất. Thỏa thuận cũng cho phép Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện một loạt các dự án nhân đạo ở Gaza, trong đó có việc hoàn thiện một bệnh viện và xây dựng một nhà máy điện mới. Một quan chức cấp cao của Israel cho biết Tel Aviv đã ngỏ lời xin lỗi về vụ đột kích gây chết chóc và đồng ý bồi thường 20 triệu đô la cho các nạn nhân thiệt mạng và bị thương. Trong khi đó, thưa quý vị, các quan chức Liban cho biết các vụ đánh bom tự sát đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng tại một ngôi làng nằm ở miền đông gần biên giới Syria. Chính quyền địa phương nói rằng 3 kẻ đánh bom đã kích thuốc nổ sớm ngày hôm nay ở Kha, còn có 15 người bị thương trong vụ này. Hiện chưa có ai hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom chết chóc trên. Liban thời gian qua đã liên tiếp hứng chịu tác động từ cuộc chiến ở nước láng giềng Syria, nhất là các vụ tấn công do các phần tử chủ chiến thực hiện. Tin từ Đông Nam Á cho biết một chiếc máy bay của Singapore đã bốc cháy sớm ngày hôm nay, sau khi buộc quay trở lại phi trường khi đang bay tới Milan vì gặp trục trặc về động cơ. Động cơ bên phải của chiếc Boeing 777 của Singapore Airlines đã bốc cháy sau khi chiếc máy bay này hạ cánh xuống sân bay Changi. Hãng máy bay thuộc nhóm an toàn nhất thế giới cho biết các lực lượng cứu hỏa đã dập tắt lửa,
tin cho hay không ai trong số 222 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn bị thương. Chuyến bay mang số hiệu SQ-368 xuất phát tới Milan, Ý khoảng 2 giờ sáng. Nhưng chỉ 2 giờ bay sau đó, phi công thông báo động cơ gáy máy gặp trục trặc và buộc phải quay trở lại Singapore. Các hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy cánh phải của chiếc máy bay hoạt động 10 năm qua bốc cháy ngay trên đường băng, trong khi lực lượng cứu hỏa gấp rút tới dập lửa. Singapore Airlines được coi là một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới và được coi là chuẩn mực cho ngành hàng không. Hãng này chưa gặp phải sự cố lớn nào trong những năm gần đây. Tin thể thao, đội tuyển Chile ngày hôm qua đã lần thứ hai liên tiếp giành chức vô địch giải bóng đá toàn châu Mỹ Copa America sau loạt đá luân lưu trước hơn 82.000 cổ động viên tại tiểu bang New Jersey, Mỹ. Chile và Argentina buộc phải đá luân lưu để phân thắng bại sau khi hòa 0-0 sau hiệp đấu chính vào những phút bù giờ. Copa America năm nay có nhiều điều đặc biệt vì đây là năm thứ 100 diễn ra giải đấu này và có sự tham gia của 16 đội tuyển từ cả Bắc và Nam Mỹ. Trận đấu ngày hôm qua cũng tái diễn trận chung kết Copa America năm ngoái khi hai đội phải đá luân lưu sau khi hòa trong hai hiệp chính và những phút đá bù giờ. Ngôi sao Lionel Messi của Argentina sút cú luân lưu đầu tiên nhưng vượt xa. Một đồng đội khác của Messi cũng sút hỏng. Trong khi đó, tất cả các thành viên của đội tuyển Chile đều sút thành công. Không lâu sau đó, đương kim cầu thủ hay nhất thế giới 4 năm lại trở lại đây tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Cầu thủ 29 tuổi này từng tuyên bố và từng dẫn dắt đội tuyển Barcelona của Tây Ban Nha 4 lần vô địch giải Champions League. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, thị trường chứng khoán Nhật Bản hồi phục ngày hôm nay nhờ lời trấn an của Thủ tướng nước này, trong khi các thị trường mới nổi ở châu Á vẫn chịu áp lực trước tình trạng bất ổn sau khi kết quả trưng cầu dân ý, theo đó Anh sẽ rời Liên hiệp châu Âu.
Văn phòng Liên Hợp Quốc chống ma túy và tội phạm kêu gọi thực thi luật pháp nghiêm ngặt hơn và hợp tác chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống buôn lậu động vật hoang dã và gỗ. Theo tường thuật của thông tin viên Ron Corbin của đài VOA tại Bangkok, lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc Thái Lan đang đẩy nhanh điều tra về các trại nuôi hổ sau khi một vụ khám xét lớn phát hiện các bộ phận của hổ tại một ngôi chùa Phật giáo ở miền Tây Thái Lan. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Thái Lan từ lâu được xem là điểm trung chuyển và điểm đến nổi tiếng của những hoạt động buôn lậu thú hoang ở khắp nơi trên thế giới, từ những nơi xa xôi tận châu Phi cho đến những con hổ Đông Dương. Năm 2007, Thái Lan tham gia Công ước về Thương mại Quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, kêu gọi chấm dứt việc gây giống hổ cho mục đích thương mại. Nhưng ông Edwin Wicks, nhà sáng lập quỹ Những Người Bạn của Thiên nhiên Hoang dã cho hay, số lượng hổ nuôi đã tăng mạnh từ con số 660 con vào năm 2007 lên đến gần 1.500 con vào năm 2016 tại khoảng 30 trang trại ở Thái Lan. Ông nói, Thái Lan cũng giống như Lào, Việt Nam và Trung Quốc, trên cơ bản không giữ cam kết theo công ước. Xương và các bộ phận cơ thể của hổ có nhu cầu rất cao tại các thị trường Trung Quốc và Việt Nam để dùng làm thuốc. Cao hổ cốt còn được làm thành thuốc viên và được bán với giá đến $300 tại Mỹ. Các trại nuôi hổ và hoạt động buôn lậu thú hoang dã tại các thị trường Trung Quốc và Việt Nam đã thu hút mạnh sự chú ý trở lại. Tiếp theo sau vụ khám xét một ngôi chùa Phật giáo nuôi hổ Wat Phan Luang Mahabua ở tỉnh Kanchanaburi, miền Tây Thái Lan vào cuối tháng 5. Trang trại và vườn thú trong khuôn viên của chùa này có đến 140 con hổ. Mỗi ngày có khoảng 15 con hổ lớn và hổ con được mang ra cho du khách chơi đùa và chụp hình. Vụ việc đổ bể khi các nhân viên của Sở Quản lý Công viên Quốc gia di chuyển những con hổ sang các trại nuôi tạm mới và họ đã phát hiện 60 xác hổ đông lạnh và xương, thịt hổ con cất giấu trong nhà của thầy chủ trì. Ông Wick nói,
"The first images coming out of those dead cubs."
Những hình ảnh đầu tiên xuất hiện về những con hổ con đã chết và số lượng của chúng đã gây sốc rất lớn. Tổng cộng hơn 60 con là một con số gây sốc.
Cảnh sát đã phát giác nhiều con hổ còn sống khác trong khu nhà có quây rào cách đó 500 km được sử dụng để giữ những con hổ trước khi giết chúng để lấy da, thịt và xương. Ông Wicks nhận định.
But I think it's very clear that there has been at least a small group of people involved in illegal wildlife trafficking.
Rõ ràng là đã có ít nhất một nhóm người tham gia vào việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp từ ngôi chùa. Điều đó là khá rõ, nhưng nó không xấu đến mức như một số người nói, kiểu như có cả một tổ chức hoặc một cái gì đó. Tôi không tin như thế.
Hàng trăm lá bùa được làm từ các bộ phận của hổ, chim mỏ sừng, xác hổ con, xương và gấu nhồi cũng được phát hiện. Bà Tanya Azilio Klu, một thiện nguyện viên và nhân viên làm việc cho ngôi chùa nuôi hổ trong 6 năm nay, nói trong khi bà có thể bị nghi ngờ, ưu tiên chính của bà là tình trạng của những con hổ ở dưới sự chăm sóc của bà. Nỗi sợ hãi của bà có thể hiểu được khi đã có 3 con hổ biến mất vào tháng 12 năm 2014. Bà nói,
and until the three tigers, I never really saw anything untoward.
Tôi chưa bao giờ thấy điều gì bậy bạ trừ vụ 3 con hổ. Rõ ràng là một khi 3 con hổ đột nhiên biến mất, rồi sau đó đột nhiên mọi thứ thay đổi, bởi vì có bằng chứng cụ thể về những gì có thể đã diễn ra, nhưng tôi đã không thấy.
Ngôi chùa là một điểm thu hút khách du lịch cao cấp với doanh thu hàng năm ước tính hơn 3 triệu đô la. Các cuộc điều tra đang được tiến hành ở những vườn thú và các trung tâm nuôi hổ khác tại Thái Lan. Các nhóm bảo vệ động vật hoang dã nói, chính sách cấp phép vườn thú cho phép nuôi hổ của Thái Lan đã khuyến khích việc buôn lậu thay vì kiềm chế nó. Ông Jeremy Douglas, đại diện châu Á của Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm cho rằng, để kiềm chế việc buôn bán động vật hoang dã thì cần phải thực thi pháp luật nghiêm ngặt. Các nhà phân tích thường đổ lỗi cho việc thực thi pháp luật lỏng lẻo hoặc tham nhũng khiến cho việc buôn lậu phát triển mạnh. Ông Douglas nói với đài VOA.
Mối quan tâm nhất của chúng tôi là các đứt chuỗi cung ứng của các thị trường buôn bán động vật hoang dã. Điều thực sự quan trọng là thực thi pháp luật nghiêm ngặt và phản ứng hình sự được thực hiện để xác định đây là tội phạm. Điều tra việc này như là tội phạm, điều tra các mạng lưới liên quan qua chuỗi cung ứng và cuối cùng cắt đứt nguồn cung ứng cho các thị trường.
Các nhóm bảo vệ động vật đã hoan nghênh những động thái của chính phủ Thái nhằm tăng cường bảo vệ pháp lý cho tất cả các động vật hoang dã, bao gồm các hình phạt nghiêm khắc hơn, trong đó có cả án tù tối thiểu là 4 năm đối với việc buôn lậu, với sự tham gia trực tiếp hơn của các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ trong việc chăm sóc động vật hoang dã bị tịch thu.
Cộng đồng Phật tử Việt Nam và Phật giáo đồ nói chung ở Australia và New Zealand vừa mất đi một vị lãnh đạo khả kính là Hòa Thượng Thích Như Huệ, người đã viên tịch ngày 23 tháng 6 vừa qua ở Adelaide. Ngọc Hân tường trình từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, cộng đồng Phật tử Việt Nam nói riêng và Phật giáo đồ nói chung tại Australia, New Zealand vừa mất đi một vị lãnh đạo khả kính, đó là Hòa Thượng Thích Như Huệ, viên tịch ngày 23 tháng 6, 2016 vừa qua tại Adelaide, thủ phủ tiểu bang Nam Úc. Hòa Thượng Thích Như Huệ là vị cao tăng gốc Việt thứ nhì tại vùng Nam Bán Cầu đã rời bỏ cõi trần sau một thời gian lâm trọng bệnh. Trước đây, hồi tháng Giêng năm 2012, Hòa Thượng Thích Phước Huệ đã viên tịch tại Sydney, thủ phủ tiểu bang New South Wales. Nhị vị Hòa Thượng đã giữ nhiều trọng trách trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại quê nhà trước năm 1975 và tại Australia, New Zealand sau năm 1975. Lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Australia, New Zealand đã bắt đầu với sự nhập cư thường trú từ đầu thập niên 1980 của 4 vị Hòa Thượng. Trong năm 1980, với Thượng tọa Thích Tắc Phước, tức là Hòa Thượng Thích Phước Huệ, từ một trại tị nạn ở Hồng Kông, và Thượng tọa Thích Huyền Tôn, từ một trại tị nạn ở Malaysia. Trong năm 1981, với Đại Đức Thích Bảo Lạc, từ Nhật Bản, là nơi thầy du học, và trong năm 1982, với Thượng tọa Thích Như Huệ, cũng từ Nhật Bản, là nơi thầy tạm trú sau khi được một chiếc tàu Na Uy cứu vớt trên đường vượt biển đầy gian nguy. Riêng trong trường hợp Hòa Thượng Thích Bảo Lạc và Hòa Thượng Thích Như Huệ, cơ duyên đưa đẩy quý thầy đến Sydney và Adelaide là do đề nghị của Hòa Thượng Thích Như Điển, hiện nay là bậc lãnh đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại châu Âu. Là một đại đức du học ở Nhật Bản, thầy Thích Như Điển đã đến Australia nhiều lần sau năm 1975 để giảng Pháp và phần nào đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử Việt Nam mà nhân số mỗi ngày một gia tăng nhanh chóng. Nhờ vào chính sách nhân đạo định cư người tị nạn Đông Dương của chính phủ liên đảng tự do quốc gia mà ông Malcolm Fraser làm thủ tướng, thầy Thích Như Điển còn là môn sinh của Thượng tọa Thích Như Huệ tại Việt Nam trước khi du học Nhật Bản. Hồi tưởng lại cuộc điện đàm Viễn Liên hồi giữa năm 1982 từ Nhật Bản đến Tây Đức, là nơi Đại Đức Thích Như Điển định cư và vừa thiết lập niệm Phật đường tại thành phố Hanover. Hòa thượng Thích Như Điển ngày nay viết: "Tôi quá đỗi vui mừng vì vị gọi ở đầu dây bên kia chính là trưởng lão Hòa thượng Thích Như Huệ, phương trưởng chùa Pháp Hoa tại Nam Úc bây giờ. Hơn 34 năm về trước, Ngài ở độ tuổi 50 và tôi vẫn gọi bằng thầy như khi còn ở trong nước từ năm 1964 đến năm 1972, trước khi tôi rời Việt Nam đi du học Nhật Bản. Hai trong số bốn vị trưởng lão Hòa thượng mở đường Hoằng Pháp Lợi Sanh thành lập và phát triển Phật giáo Việt Nam tại Australia, New Zealand còn hiện tiền là Hòa thượng Thích Huyền Tôn, trưởng lão Tăng Giáo Trưởng, và Hòa thượng Thích Bảo Lạc, phương trưởng chùa Pháp Bảo Sydney và là đương kim hội chủ kế nhiệm từ năm 2015 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Nhìn lại những thử thách và thành quả mà Hòa thượng Thích Như Huệ đã vượt qua và tạo dựng từ vị thế hội trưởng tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam hồi năm 1964 đến hội chủ giáo hội tại Australia, New Zealand đến năm 2015, Hòa thượng Thích Bảo Lạc viết: "Vai trò hội chủ không đơn giản, phải là người có đủ nhuệ khí và bản lãnh mới điều hành việc đối nội và đối ngoại của tổ chức được trôi chảy để giáo hội được yên bình và phát triển. Ngược lại, người chủ soái phải chịu mọi hậu quả khôn lường trước giáo hội và lịch sử. Trong bốn nhiệm kỳ 16 năm qua, sóng gió không phải là ít, chướng duyên cũng khá nhiều, nhưng tất cả rồi cũng lui tan dưới sự lãnh đạo nhịp nhàng của Hòa thượng, nhờ vào tấm lòng hy sinh vì đạo, đức nhẫn nại và tài nhiếp chúng của nhà lãnh đạo, của bậc thầy sáng suốt mà chư pháp lữ, huynh đệ cùng các thành viên tự viện được sống chung hài hòa trong tình linh sơn cốt nhục." Hòa thượng Thích Như Huệ có thế danh là Phạm Kim Huệ, sinh năm 1933 tại quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình nho học thâm tín Phật giáo. Lúc 8 tuổi, Ngài được gia đình cho vào chùa học đạo và vào năm 1945, lúc 12 tuổi, Ngài được thế phát xuất gia với pháp danh là Như Huệ, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh, đời thứ 41. Năm 1956, Hòa thượng thọ giới tỳ kheo. Sau khi tốt nghiệp lớp cao đẳng Phật học và các khóa huấn luyện giảng sư trụ trì, Hòa thượng được cử phục vụ Phật sự tại nhiều tỉnh miền Trung và cao nguyên trung phần Việt Nam. Sau năm 1975 là giai đoạn cực kỳ khó khăn. Hòa thượng trở lại Sài Gòn năm 1980 và vượt biển trên một chiếc thuyền mong manh giữa biển cả, và sau 16 ngày mới được một chiếc tàu Na Uy vớt và đưa về Nhật Bản. Năm 1982, do giới thiệu của Thượng tọa Thích Như Điển, Hội Phật giáo Việt Nam tại Adelaide, mà hội trưởng là ông Nguyễn Văn Tươi, cũng là chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do tại địa phương, bảo trợ Hòa thượng đến Nam Úc để lãnh đạo giáo hội, xây dựng tự viện từ một ngôi nhà tư nhân trở thành chùa Pháp Hoa khang trang với kiến trúc đặc thù Á Đông và Việt Nam. Thế nhưng, sinh hoạt Phật sự và nỗ lực hoằng pháp lợi sanh của Hòa thượng Thích Như Huệ không giới hạn tại chùa Pháp Hoa và thành phố Adelaide. Năm 1983, tại Đại hội Khoáng Đại của Tổng hội Phật giáo Việt Nam Úc Đại Lợi Tân Tây Lan, Hòa thượng được cử làm phó hội chủ kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp của Tổng hội. Vào năm 1987, tại Đại hội Khoáng Đại thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để thay thế Tổng hội tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan, Hòa thượng được cung cử giữ chức phó viện trưởng Viện Hoằng Đạo kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp của giáo hội. Hòa thượng Thích Như Huệ đã giữ nhiệm vụ này cho đến năm 1999, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại được thành lập, mà Hòa thượng được cung cử làm hội chủ hội đồng điều hành cho đến năm 2015. Chướng duyên mà Hòa thượng Thích Bảo Lạc đã nhắc đến trong khoảng 16 năm này là việc một vài báo Việt ngữ đã đánh phá chùa Pháp Hoa và giáo hội tại Nam Úc trong năm 2008 và 2009, đến mức độ mà Hòa thượng phải nhờ luật pháp nước Úc can thiệp để hòa giải. Chứng duyên khác có tầm vóc quốc gia và quốc tế là giáo chỉ số 9 năm 2007 của giáo hội trong nước và thông bạch thi hành giáo chỉ số 9 mà Hòa thượng Thích Như Huệ gọi là đạo nạn. Hai văn kiện này loại bỏ hoàn toàn bốn giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Canada, châu Âu và Australia, New Zealand. Theo Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì tu viện Quảng Đức tại Melbourne, chính Hòa thượng Thích Như Huệ đã có sáng kiến lãnh đạo, đề nghị với chư tôn đức tại Mỹ, Canada và châu Âu, cùng với giáo hội tại Australia, New Zealand, thành lập Văn phòng Điều hợp Liên Châu, và cuối cùng, Văn phòng Điều hợp Liên Châu đã ra đời tại xứ Úc với mục đích liên kết các giáo hội ở Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu để phục vụ nhân loại và dân tộc theo tinh thần của lời mở đầu hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. đối với Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Hòa thượng Thích Như Huệ là người giữ vững mái chèo của con thuyền đạo Pháp. Trong hàng ngũ Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử xa gần, những ai có cơ duyên được gặp, được biết và được học hỏi từ Hòa thượng đều cảm thấy tôn kính nhưng rất gần gũi với một bậc thầy vô cùng khả kính. Thượng tọa Thích Tâm Phương, khai sơn trụ trì tu viện Quảng Đức đã viết về cố Hòa thượng Thích Như Huệ. Ngài đã lèo lái con thuyền của giáo hội được bền vững trên thuận dưới hòa, kể cả thâm tình giao hảo với các châu lục như giáo hội tại Hoa Kỳ, Canada, châu Âu và hầu hết chư tôn đức nào cũng kính quý như một bậc trưởng thượng thiền giả phương trưởng. Hòa thượng Thích Như Huệ thọ thế 83 năm và hạ lạp 60 năm. Lễ cung tấm kim quang trà tỳ vào ngày thứ Năm 30 tây tháng 6 2016 tại Tổ đình Pháp Hoa Adelaide mà trưởng ban tổ chức là Hòa thượng Hội chủ Thích Bảo Lạc và Hội đồng chứng minh gồm 9 vị Hòa thượng từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada và tất nhiên gồm trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Tôn, Melbourne, Australia. Để kết thúc tường trình đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin trích dẫn 4 câu thơ trong bài Đi tìm quê hương của Hòa thượng Thích Minh Hiếu, người cùng chia sẻ nơi chôn nhau cắt rúng với Hòa thượng Thích Như Huệ. Ôn dạy cho con nơi đâu có tình cảm, trọn tình người là đã có quê hương. Tri ân người với cõi lòng sâu lắng, gã cùng tử này ôm trọn vẹn mười phương. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Anniversary. Anniversary là danh từ, có nghĩa là một ngày bằng chính xác số năm sau cái ngày mà một sự kiện quan trọng nào đó xảy ra, chẳng hạn như sinh nhật, ngày kết hôn. Ngày 24 tháng 4 là ngày kỷ niệm 100 năm vụ thảm sát hàng triệu người Armenia ở đế chế Ottoman. Nhiều nhà sử học nhận định đây là cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ, nước hậu duệ của đế chế Ottoman, luôn bác bỏ điều này.
Armenia is gearing up to mark the 100th anniversary of the mass killing of Armenians on April 24th. Armenians say up to 1.5 million of their countrymen were killed in what they call a genocide between 1915 and 1917 as the Ottoman Empire was disintegrating. Turkey rejects that claim, saying that up to 500,000 Armenians were killed after they rose up against their Ottoman rulers and sided with invading Russian troops. During a mass at St. Peter's Basilica, Pope Francis called the mass killing a genocide. Turkey called the statement unacceptable and recalled its ambassador to the Vatican.
Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng có tới 500.000 người Armenia bị giết hại sau khi họ nổi dậy chống lại giới cai trị Ottoman và đứng về phía quân xâm lược Nga. Trong một thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô cuối tuần qua, Đức Giáo hoàng Francisco gọi vụ thảm sát này là cuộc diệt chủng. Thổ Nhĩ Kỳ nói tuyên bố này của Đức Giáo hoàng là không thể chấp nhận được và đã triệu hồi khâm sứ tại Vatican. Genocide là cuộc diệt chủng. Động từ reject có nghĩa là bác bỏ. Rise up against somebody something có nghĩa là nổi dậy chống lại ai hay điều gì, và statement là phát biểu, tuyên bố. Trong khi đó, Liban hôm 13 tháng 4 kỷ niệm 40 năm ngày khởi sự cuộc nội chiến kéo dài suốt 15 năm với hơn 150.000 người chết.
It is the 40th anniversary of the beginning of Lebanon's civil war. The conflict primarily lasted for 15 years with more than 150,000 deaths and an estimated 17,000 missing. Many in the country feel the civil war never ended. A sluggish economy and ongoing violence in Tripoli have raised concerns about widespread sectarianism in Lebanon. The war in Syria has also raised concerns about spillover fighting.
Nhiều người ở Liban cảm thấy cuộc nội chiến chưa bao giờ kết thúc. Nền kinh tế ì ạch và bạo lực tiếp diễn ở thành phố Tripoli đã khơi lên lo ngại về tình trạng phân chia bè phái rộng khắp ở Liban. Cuộc nội chiến ở Syria cũng khơi lên lo ngại chiến sự tràn qua biên giới. sluggish là ì ạch, chậm chạp. Sectarianism là sự phân chia bè phái tôn giáo hay chính trị, dẫn tới bạo lực. Và spillover có nghĩa là tác động, kết quả của một tình hình nào đó, lan tỏa sang tình hình khác hoặc nơi khác. Ngày 15 tháng 4 là một ngày đáng nhớ trong lịch sử của Mỹ, đặc biệt là năm nay, vì đó là ngày kỷ niệm 150 năm vụ ám sát Tổng thống Abraham Lincoln.
Finally, the United States commemorated the 150th anniversary of President Abraham Lincoln's assassination with a day of remembrance on April 15th. Special exhibitions recall the night Lincoln was shot by actor John Wilkes Booth as he watched a dramatic performance at Ford's Theater. The museum has 7 editions of the New York Herald on display, dated April 15, 1865, revealing the chronology of the assassination, starting with the 2 a.m. edition, reporting that Lincoln had been shot. Ford's Theater commemorated the assassination with a candlelight vigil.
Những buổi triển lãm đặc biệt hồi tưởng đêm mà Tổng thống Lincoln bị nam diễn viên John Wilkes Booth bắn chết khi ông đang xem một buổi diễn kịch tại nhà hát Ford. Viện Bảo tàng Báo chí Newseum trưng bày 7 ấn bản của báo New York Herald vào ngày 15 tháng 4 năm 1865, cho biết trình tự thời gian diễn ra vụ ám sát. Nhà hát Ford tưởng niệm vụ ám sát bằng một buổi thắp nến. Assassination là vụ ám sát. Exhibition là buổi triển lãm. To have something on display là trưng bày cái gì đó. Và candlelit vigil là buổi thắp nến để cầu nguyện, biểu tình, v.v. Anniversary thường được dùng với những động từ như mark, celebrate, commemorate, có nghĩa là đánh dấu, đón mừng hay tưởng nhớ một dịp kỷ niệm nào đó.
Eric bought his wife a diamond ring on their 10th wedding anniversary.
Giới từ on thường được dùng với anniversary.
The country marked the 100th anniversary of its founding father's birth with enormous celebrations never seen before.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Vừa rồi là bài học Hoàng Long dẫn giải và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khi những kẻ chủ chiến ISIL bị đánh bật khỏi những lãnh thổ của Syria và Iraq mà chúng từng kiểm soát, chúng để lại trong khu vực này đầy những bẫy mìn chết người. Sự tái thiết không thể khởi sự và người dân của những thành phố và làng mạc từng bị chiếm đóng không thể bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường cho tới khi những thiết bị nổ này được loại bỏ một cách an toàn. Thật vậy, dọn sạch những vật liệu nổ còn sót lại của chiến tranh là nền tảng để xây dựng nền hòa bình và sự thịnh vượng lâu dài ở mọi quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Nó giúp chữa lành những vết thương của xung đột và cung cấp an ninh cần thiết để tiến về phía trước như một xã hội. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ và Na Uy công bố chương trình Dọn mìn Hoa Kỳ-Na Uy. Theo chương trình này, Hoa Kỳ năm nay sẽ cung cấp ít nhất là thêm 10,8 triệu đô la để dọn sạch những phần đất của Iraq đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của ISIL. Hoa Kỳ sẽ cung cấp tới 8 triệu đô la vào năm sau để dọn sạch những phần đất được giải phóng của Syria. Na Uy sẽ cung cấp 9,8 triệu đô la để dọn sạch mìn trong năm nay, đặc biệt tập trung vào Iraq và Syria, và dự định tăng thêm 15 triệu đô la hỗ trợ tài chính vào năm sau cho công tác dọn sạch mìn toàn cầu. Hoa Kỳ là nước hỗ trợ tài chính lớn nhất thế giới cho những nỗ lực dọn sạch những trang thiết bị chiến tranh chưa phát nổ. Từ năm 1993, Hoa Kỳ đã đóng góp 2,5 tỷ đô la cho công tác dọn sạch mìn ở 90 quốc gia trên toàn thế giới. Chương trình mới nhất này sẽ tiếp nối từ một nỗ lực tương tự được ký kết trong năm nay và do Hoa Kỳ và Na Uy dẫn đầu, đó là chương trình dọn mìn toàn cầu cho Colombia. Bảo vệ thường dân và hỗ trợ sự phục hồi hậu xung đột là một ưu tiên chính sách đối ngoại chung đối với Hoa Kỳ và Na Uy, như đã thấy trong công tác của hai nước cùng nhau dọn sạch những thiết bị nổ còn sót lại của chiến tranh ở Colombia, Iraq, Lào và những nơi khác. Hoa Kỳ và Na Uy sẽ triệu tập một hội nghị cấp bộ trưởng về dọn sạch mìn vào mùa thu này bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để đạt được những cam kết từ những chính phủ và những đối tác trong lĩnh vực tư nhân về hành động dọn sạch mìn nhân đạo và do đó giúp thăng tiến lý tưởng hòa bình và an ninh quốc tế.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, kết quả trưng cầu dân ý ở Anh vẫn tiếp tục gây xáo trộn trên các thị trường chứng khoán toàn cầu, khiến giá cổ phiếu giảm ở cả Hoa Kỳ và châu Âu. Sớm ngày hôm nay, chỉ số chứng khoán chính ở Nhật Bản đã hồi phục sau khi sụt giá mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu tuần trước. Tại New York, chỉ số Dow và S&P 500 giảm hơn 1% trong phiên giao dịch sớm ngày hôm nay, trong khi đó chỉ số FTSE ở London giảm 2%. Hiện có các quan ngại cho rằng việc người dân Anh quyết định rời EU sẽ gây tác động xấu tới nền kinh tế của nước này và điều đó càng khiến giá trị của đồng bảng Anh giảm sút. Trên các thị trường thế giới, lo ngại rằng sự sút giảm kinh tế toàn cầu sẽ giảm nhu cầu về năng lượng cũng đã khiến giá dầu thô giảm thêm nữa. Trong nỗ lực trấn an các nhà đầu tư cũng như thị trường toàn cầu, Bộ trưởng Tài chính Anh nói rằng nền kinh tế Anh hiện mạnh nhất có thể để đương đầu với thách thức mà đất nước đang đối mặt. Trước đó, tại châu Á, thị trường chứng khoán Nhật Bản hồi phục nhờ lời trấn an của Thủ tướng nước này, trong khi các thị trường mới nổi ở châu Á vẫn chịu áp lực trước tình trạng bất ổn sau kết quả trưng cầu dân ý, theo đó Anh sẽ rời Liên hiệp châu Âu. Chỉ số Nikkei ở Tokyo ngày hôm nay tăng 357 điểm lúc đóng cửa, tức là tăng khoảng 2,4% sau khi sụt giảm gần 8% thứ Sáu tuần trước. Hiện có đồn đoán rằng Nhật Bản sẽ phá vỡ cam kết với các đối tác G7 về việc không can thiệp vào thị trường tiền tệ sau khi đồng yên tăng mạnh so với đồng đô la vì kết quả trưng cầu dân ý ở Anh. Tin Trung Đông, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, chấm dứt 6 năm sóng gió trong băng giao song phương. Hôm nay tại Rome, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng lệnh phong tỏa trên biển vì lý do an ninh đối với dải Gaza vẫn còn hiệu lực, nhưng viện trợ nhân đạo tới vùng này có thể được đưa qua các hải cảng của Israel. Nhà lãnh đạo Israel ngày hôm qua đã gặp Ngoại trưởng Mỹ ở Rome trước khi thông báo quyết định trên. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay nói tại Ankara rằng thỏa thuận giữa hai nước về cơ bản dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi năm 2010 sau khi Israel chặn một tàu chở hàng cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ tới dải Gaza, khi ấy đang chịu sự phong tỏa của Israel vì sự lãnh đạo của nhóm chiến binh Hamas. Một chiếc máy bay của Singapore đã bốc cháy sớm ngày hôm nay sau khi buộc phải quay trở lại phi trường khi đang bay tới Milan vì gặp trục trặc về động cơ. Động cơ bên phải của chiếc Boeing 777 của Singapore Airlines bốc cháy sau khi chiếc máy bay này hạ cánh xuống sân bay Changi. Tin cho hay không ai trong số 222 hành khách và 19 thành viên phi hành đoàn bị thương. Thưa quý vị, Hải quân Australia mới chặn một tàu chở 21 người tị nạn Việt Nam ở vùng biển Timor, rồi sau đó xử lý và buộc những người này phải trở về nước. Đây là chiếc thuyền thứ ba từ Việt Nam bị Hải quân Australia chặn trong vòng 14 tháng qua. Vụ bắt giữ này được tiến hành ít lâu sau khi Việt Nam kết án 4 thuyền nhân bị Australia trả về, dù chính quyền Hà Nội và Canberra từng cam kết rằng họ sẽ không bị truy tố hay trừng phạt ai vì tìm cách tới Australia.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.